Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Bức thư của Chúa Cứu Thế dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 3. Nhưng trước hết là ca khúc Đời đẹp tươi của Nguyễn Thanh Phiên qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Hoa lá cây xinh đẹp chìm trong ánh nắng, chan hòa tình yêu Chúa Cha sâu rộng vô biên. Suối nước trôi êm đềm đàn chim líu lo, trên cành cùng ta hát ca tôn ngợi Giê-xu. Đời đẹp tươi có Chúa cùng, Ngài ban cho sức sống nắng quyền, Ngài dẫn lối đi trong lời của chân lý.
Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong ca khúc Đời đẹp tươi của Nguyễn Thanh Phiên và bây giờ là bài Bức thư của Chúa Cứu Thế. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 3 đã dùng một hình ảnh đặc biệt chỉ về các tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô, bảo rằng họ là bức thư của Chúa Cứu Thế, minh chứng cho chức vụ sứ đồ của ông. Và thật rõ rằng anh em là bức thư của Chúa cứu thế, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hàng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 3. Qua những lời trên, sứ đồ Phao-lô không chỉ muốn bênh vực cho chức vụ sứ đồ của mình, nhưng còn muốn tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô ý thức vai trò chứng nhân cho Chúa cứu thế trên trần gian, nghĩa là qua đời sống họ, người ta có thể thấy quyền năng cứu rỗi của Chúa cứu thế. Nhìn lại lịch sử Do Thái, sau vô số những phép lạ thần kỳ Đức Chúa Trời thi thố tại Ai Cập để giải phóng tuyển dân, Ngài đã dùng Môi-se long trọng kết lập giao ước khắc trên đá, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, dân Chúa không tuân giữ nổi, đã vi phạm nặng nề, phá vỡ giao ước với Ngài. Vì vậy, Chúa bảo Ngài sẽ làm gì? Chúa sẽ kết lập một giao ước mới, không khắc trên đá, nhưng ghi khắc trong lòng, đến nỗi kẻ lớn người nhỏ, tất cả đều sẽ biết Chúa một cách trực tiếp. Tiên tri Jeremy đã ghi lại những lời đó như sau. Chúa hằng hữu phán, này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với Israel và với Juda. Giao ước này sẽ không theo giao ước ta đã kết lập với tổ phụ chúng nó trong ngày mà ta nắm tay dắt ra khỏi Ai Cập, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó. Chúa hằng hữu phán vậy. Chúa hằng hữu phán, này là giao ước mà ta sẽ lập với Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng, hãy nhận biết Chúa hằng hữu, vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Chúa hằng hữu phán, ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Đó là tiên tri Jeremy chương 31, câu 31 đến câu 34. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 3 trích dẫn ở trên, sứ đồ Phao-lô đã minh giải ý tưởng kỳ diệu này khi ông bảo rằng sứ vụ giao giảng tin lành của ông cho người thành Cô-rinh-tô đã đem lại kết quả không ai có thể tưởng tượng nổi. Đó là chỉ do tiếp nhận tin lành mà người dân thành Cô-rinh-tô được Đức Thánh Linh ngự vào, biến đổi những tấm lòng hư hoại trở thành lòng mới, thể hiện ra bên ngoài cuộc đời tươi sáng, bày tỏ vẻ đẹp của Thánh Linh. Và rõ thật rằng anh em là bức thư của Chúa cứu thế, bởi chức vụ chúng tôi viết ra không phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng sống, không phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 3. Qua những lời này, sứ đồ Phao-lô cũng muốn nói rằng bằng chứng ông là sứ đồ của Chúa cứu thế dựa trên thành quả sứ vụ ông thi hành. Ông đã giao giảng phúc âm chân chính của Chúa cứu thế đầy thẩm quyền, đến nỗi người tiếp nhận được biến đổi bởi quyền năng Thánh Linh. Chính những tín nhân có cuộc sống được biến đổi kỳ diệu đó đã trở thành con dấu cho chức vụ sứ đồ Phao-lô, giống như tác phẩm là bằng chứng tài năng của nghệ sĩ, chiến thắng là bằng chứng tài năng của tướng lĩnh, sản phẩm là bằng chứng thành quả của người lao động. Lời tiên tri trong Jeremy đã được minh giải qua lời dạy của Chúa cứu thế Giê-xu khi Ngài công bố trong đền thờ Jerusalem vào ngày lễ trọng, được ghi trong Phúc âm Giăng chương 7, câu 37 đến câu 38. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Đó là Phúc âm Giăng chương 7, câu 37-38. Giao ước mới Đức Chúa Trời viết trong lòng người tin là bởi Đức Thánh Linh khi Ngài soi sáng tâm trí, khai mở tấm lòng để tội nhân tiếp nhận tin mừng của Chúa cứu thế Giê-xu, ăn năn đau đớn về cuộc đời vô đạo cũ, quyết định quay lưng lại với cuộc đời đó, tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu đã chịu án phạt thay cho mình trên thập hình. Vừa khi tội nhân ăn năn tiếp nhận tin mừng, Đức Thánh Linh tức khắc ngự vào lòng, tẩy sạch tội lỗi, ban sự tha thứ hoàn toàn, đồng thời tái tạo linh hồn và tấm lòng tan vỡ. Từ đây Ngài vĩnh viễn ngự trị trong lòng tín nhân như một con dấu, bảo đảm rằng người đã đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu được thanh tẩy và vĩnh viễn thuộc về Đức Chúa Trời. Con người bất toàn cho nên dù chân thành đến đâu hay có quyết tâm cao đến đâu cũng không đủ năng lực giữ giao ước với Chúa, không đủ ý chí để trung thành với Chúa, không đủ khôn ngoan để có thể thấu hiểu giới răn trong giao ước với Chúa. Chính vì vậy, Đức Thánh Linh phải tái tạo, phải đổi mới lòng người, cất bỏ tấm màn che mờ tâm trí để người tin có thể thấu hiểu và đủ năng lực sống trung thành với Chúa. Đây là bí quyết mầu nhiệm trong đạo Chúa mà những người bên ngoài không bao giờ có thể hiểu được. Đạo Chúa không chỉ là giáo lý, giới răn, nhưng chính yếu là quyền năng tái tạo mầu nhiệm của Đức Thánh Linh, biến đổi con người từ bên trong, từ nơi sâu thẳm của linh hồn. Một khi đã được Đức Thánh Linh tái tạo biến đổi, người tin Chúa sẽ trở thành một nhân chứng sống, một bức thư sống mà thế giới và những người xung quanh có thể đọc được. Trong ý nghĩa đó, Cơ Đốc nhân là những bức thư của Chúa Cứu Thế được gửi đi khắp thế giới, để bất cứ nơi nào bàn chân tín nhân đặt tới, bức thư đó đều được đọc lên. Chúng ta muốn người ta có thể đọc được những dòng chữ nào nói về một cuộc sống đầy đức tin, một cuộc sống công chính, thánh khiết, yêu thương, khiêm hạ. Những dòng thư khiến cho người ta khao khát, muốn đọc thêm để tìm thấy hình ảnh Chúa Cứu Thế hiển hiện trong đời sống Cơ Đốc nhân là những con người họ có thể tiếp cận dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày. Phương thức Chúa dùng đem sự cứu rỗi cho trần gian là qua chứng nhân, nghĩa là những tín nhân đã tiếp nhận ơn cứu rỗi, có cuộc sống được đổi mới. Đây là những người sẽ nói cho thế giới hư vong biết con đường cứu rỗi qua ánh sáng tình yêu, qua cuộc sống công chính và thánh khiết. Chính đời sống tốt lành của chứng nhân bảo đảm cho lời chứng về Chúa Cứu Thế là con đường duy nhất dẫn đến chân lý và nguồn cứu rỗi là Đức Chúa Trời. Sau khi một người đã tiếp nhận tin mừng cứu rỗi, nghĩa là ý thức mình là tội nhân không thể tự cứu, tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng vô tội, là Đức Chúa Trời thành người để chịu án tử hình thay thế cho mình, người đó được tha tội, được cứu rỗi, nghĩa là được nối lại tương giao với Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh ngự trị và đổi mới tâm linh. Từ đó, tín nhân sẽ tiếp tục sống trên trần gian, nhưng đi trên một hành trình mới là hành trình nên thánh, nghĩa là cuộc sống càng ngày càng tinh sạch hơn, càng thể hiện những vẻ đẹp của cuộc đời Chúa Cứu Thế rõ ràng hơn. Trong thực tế, tiến trình này giống như hình ảnh một em bé bắt đầu đi học mẫu giáo, rồi lên tiểu học, trung học, đại học. Tân tín hữu sau khi tin Chúa cũng cần khởi sự tiến trình đi học như thế trong con đường nên thánh. Sách học là kinh thánh, là lời Chúa, trường học là hội thánh, thầy giáo là mục sư, giáo sư là anh chị em trong cộng đồng đức tin. Đức Thánh Linh sẽ dùng lời Chúa tín nhân tiếp nhận khi nghe giảng dạy trong hội thánh, lời Chúa được đọc và học trong đời sống cá nhân để giúp tín nhân tăng trưởng khi quyết tâm thực hành những điều đã tiếp thu, thể hiện ra những thay đổi trong cá tính, thiết lập đức hạnh Cơ Đốc trong đời sống hàng ngày. Dần hồi kết quả gọi là trái Thánh Linh ngày càng hiển lộ rõ ràng hơn trong cuộc sống yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Tất cả những nét đẹp trong tâm tính được biến đổi này là do Đức Thánh Linh tác động vào lời Chúa được tín nhân tiếp nhận. Đây là tác dụng mầu nhiệm xảy ra âm thầm liên tục trong đời sống nên thánh, khiến cho những người hư vong sống xung quanh tín nhân nhận ra, và đến ngày Chúa thăm viếng, họ sẽ tin nhận Chúa, và chu kỳ cứu rỗi sẽ khởi sự trong cuộc đời mới. Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy các môn đệ trong bài giảng trên núi bảo rằng, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Đó là Phúc Âm Ma-thiêu chương 5 câu 16. Như vậy, chúng ta có thể nhận định như lời sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 3 câu 3. Mỗi Cơ Đốc nhân là bức thư sống viết về Chúa Cứu Thế bằng những dòng chữ mọi người đều có thể đọc, có thể hiểu và biết đường tìm đến sự cứu rỗi. Và rõ thật rằng, anh em là bức thư của Chúa Cứu Thế bởi chức vụ chúng tôi viết ra không phải viết bằng mực nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng sống, không phải viết trên bảng đá nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng của anh em. Đó là Cô-rinh-tô thứ 2 chương 3 câu 3. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.